Dạ, trước hết xin chào anh Mai Thái Lĩnh và cảm ơn anh đã có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thì anh chắc anh cũng biết là trong cái chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh ông ấy có đề cập tới cái ý định thương thuyết với Trung Quốc để đôi bên có thể ký kết một cái hiệp định hợp tác về khai thác tiềm năng du lịch thác Bản Dốc đó. Và Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang hồi đầu tháng 12 ông cũng đã tới thị sát Cao Bằng và đi thăm thác Bản Dốc. Thì với tư cách là một người đã bỏ công nghiên cứu rất nhiều về vấn đề chủ quyền thác Bản Dốc, xin anh cho thính giả của đài VOA được biết sơ qua về tình hình hiện nay ở thác Bản Dốc.
Dạ, xin chào anh Võ Duy Ái và xin chào quý độc giả của đài VOA. Thì về cái tình hình thác Bản Dốc á, qua cái thông tin của báo chí trong nước thì hiện nay là trong những năm gần đây và mãi cho tới ngày nay thì coi như là cái việc khai thác du lịch ở thác Bản Dốc nó có một cái sự mất cân bằng giữa hai bên. Phía bên Trung Quốc thì hàng năm họ thu hút được khoảng một triệu du khách, còn về trong khi là về phía nước ta thì số du khách trung bình chỉ vào khoảng 30.000 thôi. Lý do chính là vì cái cơ sở hạ tầng ở đây còn rất là yếu kém, từ đường giao thông cho đến khách sạn, nhà trọ cũng như các cái dịch vụ phục vụ du lịch khác. Ngoài ra nó còn có một cái lý do khác nữa là giữa hai bên chưa có cái hiệp định hợp tác về khai thác du lịch. Theo một cái trang blog ở trong nước là của nhà báo Trương Duy Nhất á, là có một Việt kiều ở Canada về nước thì muốn đóng góp cho địa phương khoảng nửa triệu đô la để mà giúp cho tỉnh sửa sang lại cảnh quan du lịch. Nhưng mà lại khi gặp chính quyền của tỉnh thì là chính quyền của tỉnh là họ không chấp nhận. Bởi vì theo lời một quan chức địa phương thì ông này nói rằng là cái việc chỉnh trang xây dựng khu vực này nó lệ thuộc vào trong cái nội dung của cái hiệp định khai thác. Cho nên cứ mỗi lần bên mình định làm cái gì đó thì bên kia họ lại phá. Tôi nghĩ rằng đây có thể là vì cái lý do này nè. Cho nên trong cái chuyến đi thăm Trung Quốc lần này, Thứ trưởng Phạm Bình Minh có đưa cái vấn đề ký cái hiệp định khai thác chung vào trong cái chương trình nghị sự giữa hai bên. Còn theo cái thông tin mà một số những người họ đến thăm cái thác Bản Dốc á, thì họ nói rằng là ở cái phía thượng lưu của phía trên thác á, thì nó có một cái chợ trời biên giới, thì cái người Việt mình qua lại trên nơi đó được. Nhưng mà ở phía hạ lưu thì vì là cái đường phân chia nó nằm giữa cái dòng sông á, cho nên nếu mà đi ra về cái phía thác chính cái bè Việt Nam là đi ra tới giữa dòng thôi chứ không thể đi qua bên kia được. Đó là cái tình hình đại khái là nó như vậy.
Thưa anh, thì hồi đầu tháng này anh đã có cho phổ biến một cái bài nghiên cứu của anh có tựa đề là Sự thật về thác Bản Dốc á. Thì trong đó anh có khẳng định Việt Nam là chủ nhân thực sự của thác Bản Dốc. Thì bây giờ xin anh có thể vui lòng cho biết những luận điểm chính của anh về cái vấn đề này nó là như thế nào không ạ?
Xin là cái bài viết của tôi vừa rồi là nhan đề là Sự thật về thác Bản Dốc. Thì thật ra đó là không phải là tất cả đều là cái ý kiến của tôi, mà đây là một cái công trình có thể nói rằng là tập hợp tất cả những cái bằng chứng mà nhiều bài viết trước đây của nhiều người đã viết trong vòng khoảng một chục năm nay để chứng minh cái thác Bản Dốc hoàn toàn là của Việt Nam. Trong đó đáng kể nhất là một cái nhà nghiên cứu ở Pháp, tức là ông Trương Nhân Tuấn, một Việt kiều sinh sống tại Pháp. Thì ông này đã sưu tầm được rất nhiều tài liệu thành văn về cái quá trình ký kết và cắm mốc giữa hai bên, giữa Pháp và nhà Thanh vào cuối thế kỷ thứ 19. Còn ở trong nước thì tôi xin lấy ví dụ như là ông Hàng Vĩnh Diệp là một đảng viên Cộng sản và là một cán bộ hưu trí. Mà ông này thì đã từng 7 lần đến thăm Bản Dốc từ 1958 cho đến năm 2006. Và có lần đã từng ở lại một ngày một đêm ở trên bờ bắc của sông Quê Sơn. Mà cái địa điểm này thì bây giờ thì nó, theo như tác giả viết thì bây giờ nó thuộc vào lãnh thổ của Trung Quốc rồi. Thì tất cả những cái luận điểm của các tác giả nói trên đó, nó vẫn còn có một số những cái điểm chưa thật chính xác, vẫn còn có những cái lỗ hổng khiến toàn bộ là nó chưa có thuyết phục. Mà cái khó khăn lớn nhất là nó thiếu những cái bản đồ chi tiết để giải thích rõ là trước đây cái đường biên giới nó như thế nào và hiện nay đường biên giới nó thay đổi như ra sao. Nhất là cái cột mốc số 53. Thế thì vừa rồi thì trong quá trình nghiên cứu thì tôi có tìm được là một số cái bản đồ Đặc biệt là qua cái mạng Internet, tôi tìm được hai cái tờ bản đồ tỷ lệ 1 trên 50.000. Một là cái bản đồ của quân đội Hoa Kỳ in năm 65, và một là của quân đội nhân dân Việt Nam in năm 1980. Mà cái hai cái tờ bản đồ này thì về cơ bản là về cái địa hình thì rất là giống nhau. Chỉ có khác là cái tờ bản đồ của Việt Nam thì là Việt Nam đã được Việt hóa và có điều chỉnh là một số điểm, nhất là địa danh. Và cái quan trọng nhất là hai tờ bản đồ này thì nó có ghi rõ cái tọa độ địa lý và có những cái vòng cao độ trong đó, đặc biệt là có ghi rõ các cái cột mốc nó nằm ở đâu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những người mà có trình độ về bản đồ học thì có thể căn cứ vào cái này để xác định tọa độ các cột mốc một cách hết sức là chính xác. Và ngoài ra thì còn có một cái tờ bản đồ chi tiết về cái đường biên giới mới. Thì tờ này là cái tờ bản đồ này sở dĩ có được là vào cuối tháng 10 năm 2011, có một cái đoàn nhà văn quân đội đã lên thăm trên cái vùng trên cái đồn biên phòng Đàm Thủy ở gần tháp Bản Dốc, và như lại cái bản đồ chi tiết, cái ảnh bản đồ chi tiết về đường biên giới này. Thì so sánh hai cái tờ bản đồ này, mấy cái tờ bản đồ với nhau thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cột mốc 53 đã bị dời đi, đường biên giới bị sửa đổi. Và do vậy cho nên là ta mất đi một cái nửa thác chính của cái thác Bản Dốc. Cho nên có thể nói rằng là với những cái tư liệu này thì chúng ta có thể chứng minh được thác Bản Dốc hoàn toàn là thuộc về, trước đây là hoàn toàn là của Việt Nam. Và tất cả những cái này nó rất ăn khớp với tất cả những cái tư liệu về địa lý trước đây của nước ta, cũng như nó ăn khớp với những cái điều mà trong cái bản bị vong lục năm ngày 15 tháng 3 năm 1979 mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố với cuốn sách là Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, do nhà xuất bản Sự Thật xuất bản vào năm 1979. Có thể nói rằng là tất cả nó rất có hệ thống và nó rất là chính xác, và nó chứng minh là hoàn toàn là cái thác Bản Dốc là thuộc Việt Nam.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe phần 1 của cuộc phỏng vấn ông Mai Thái Lĩnh về vấn đề chủ quyền thác Bản Dốc. Duy Ái xin tạm biệt và xin mời quý vị nhớ đón nghe phần 2 và là phần chót của cuộc phỏng vấn trong tiết mục Nhìn về Á Châu tuần sau. Trong đó, ông Mai Thái Lĩnh sẽ nói đến những đề nghị của ông để Việt Nam tránh được những thiệt thòi trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc.